Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý thính giả, sau chiến dịch Hà Nam Ninh tại Đồng bằng Bắc Bộ, địch ra sức củng cố công sự, tăng cường càn quét vùng hậu địch, tàn phá cơ sở kinh tế của ta, đồng thời chúng đẩy mạnh kế hoạch củng cố vùng Tây Bắc. Địch tăng cường lực lượng củng cố Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái để giữ vựa thóc lớn của Tây Bắc và uy hiếp phía Tây căn cứ Việt Bắc. Trước tình hình khó khăn ở vùng hậu địch, Tổng quân ủy đề nghị với Trung ương cho mở một chiến dịch nhỏ ở hướng Tây Bắc và phát động một tháng chiến tranh du kích, buộc địch phải đối phó. Ngày 11 tháng 9 năm 1951, Bộ Chính trị ra chỉ thị mở chiến dịch Lý Thường Kiệt ở Tây Bắc nhằm tiêu diệt sinh lực địch, xây dựng cơ sở, đẩy mạnh chiến tranh du kích. Diễn biến của chiến dịch Lý Thường Kiệt sẽ được gửi tới quý thính giả trong phần 14 của cuốn Hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đường tới Điện Biên Phủ, nhà văn Hữu Mai ghi theo lời kể của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mời quý thính giả cùng lắng nghe qua giọng đọc của Kim Yến.
Năm 1951 là một trong những năm khó khăn nhất ở Nam Bộ. Các vùng căn cứ thường xuyên nằm trong tình trạng bị bao vây, chia cắt, phải đối phó với những cuộc càn quét liên tiếp của địch. Quân Pháp chuyển giao các đội quân giáo phái cho Bộ Tham mưu Ngụy để sử dụng vào kế hoạch bình định. Đặc biệt, chúng dùng mọi thủ đoạn bắt hàng vạn thanh niên vào lính, xây dựng được 68 tiểu đoàn ngụy các loại ở toàn miền. Nhờ đó, chúng đã bổ sung được những thiếu hụt do phải đưa 7 tiểu đoàn cơ động và 2 cụm pháo từ Nam Bộ ra Bắc hồi đầu năm. Cách điều chỉnh lại chiến trường và lực lượng đã giúp Nam Bộ đi đúng hướng, cầm chân vững chắc 20% lực lượng địch trên chiến trường Đông Dương. Ở Trung Bộ, ngày 24 tháng 7, địch tập trung 8 tiểu đoàn bộ binh cùng xe tăng, pháo binh, hải quân, không quân càn quét tại Phú Lộc, Thừa Thiên. Trung đoàn 101 vừa chuyển về đây, lập tức cùng dân quân du kích tổ chức đánh địch. Qua 4 ngày đêm chiến đấu, trung đoàn đã loại khỏi vòng chiến khoảng 600 quân địch, đánh bại cuộc càn quét. Ở Bắc Bộ trong tháng 7 và tháng 8, địch càn hàng trăm lần vào vùng du kích, vào vùng Vành Đai Trắng. Nhưng điều đáng chú ý không phải ở số lượng, mà ở quy mô và phương thức tiến hành những trận càn. Chúng bắt đầu kết hợp chặt chẽ sức mạnh vũ khí, kỹ thuật, những binh chủng hợp thành, khả năng di động nhanh của những binh đoàn cơ động với những thủ đoạn chính trị xảo quyệt của bộ máy ngụy quyền nhằm chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, mua chuộc đồng bào, cô lập triệt để, tiến tới loại trừ những lực lượng kháng chiến. Đồng bào ta chưa sẵn sàng đối phó với những hoạt động kiểu này. Ở Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, ngụy quyền kết hợp với các giáo phái phản động, mở những cuộc hành quân đánh phá vùng du kích với chiêu bài diệt du, quét cán, càn thanh, tức là diệt du kích, quét cán bộ, càn thanh niên, thay cho cuộc hành binh mang tính quân sự thuần túy trước đây do Pháp tiến hành. Ở Kiến An, sau khi quân cơ động càn quét, ngụy quân và ngụy quyền tập hợp các phần tử bất mãn với cách mạng. Bọn lưu manh tổ chức những đội đào hầm xăm soi khắp nơi, bắt cán bộ du kích nằm vùng. Có ngày, chúng đào được 200 hầm bí mật. Ở Hải Dương, chúng tổ chức những đội quân thứ hành chính lưu động. Với thành phần hỗn hợp sĩ quan, binh lính, gián điệp, chỉ điểm, nhân viên hành chính, y tế, giáo dục, chuyên làm nhiệm vụ bình định. Bọn này diệt trừ các cơ sở kháng chiến, tranh thủ nhân dân bằng cách dạy học, dạy hát cho trẻ em, tặng quà cho người già, phát thuốc cho người bệnh và lập lại ngụy quyền ở cơ sở. Những đội quân thứ hành chính lưu động xây dựng được bộ máy chính quyền ở phần lớn các xã ở các tỉnh Hải Dương và Kiến An. Ở Thái Bình, Hà Nam, Hà Đông, địch lập các tổ chức cứu tế xã hội, trại hồi cư. Hội giúp đỡ đồng bào hồi cư để lôi kéo nhân dân cán bộ ở vùng tự do về vùng tạm chiếm. Chúng lập những đại xã, dồn dân vào các khu tập trung, cắt mọi liên hệ với kháng chiến. Đại xã Đồng Quan ở Hà Đông, Chợ Bo ở Thái Bình, Đồng Văn ở Hà Nam là nơi địch giam giữ hàng ngàn đồng bào bị bắt từ những cuộc càn, sống trong cảnh đói khát, nắng mưa, màn trời chiếu đất. Tại nhiều nơi, cơ sở của ta gần như mất trắng, có nơi 80% số cán bộ đảng viên bị bắt, những khu du kích xóm làng bị triệt hạ, đồng bào bị giết hại, vùng du kích bị thu hẹp khá nhiều, phong trào kháng chiến ở địch hậu giảm sút rõ rệt. Thực ra, từ sau khi có kế hoạch Rover năm 1949, địch đã tập trung càn quét ở đồng bằng Bắc Bộ. Chúng không thể để hậu phương mọt ruỗng vì phong trào chiến tranh nhân dân của ta. Gần một năm qua, những cuộc càn quét có lúc chững lại vì địch phải dồn sức chống đỡ những cuộc tiến công liên tiếp. Lúc này, chúng đang lợi dụng triệt để thời gian chủ lực ta ngừng hoạt động để củng cố hậu phương nhằm giành tay đối phó với chủ lực ta khi mùa khô bắt đầu. Điều đáng lo ngại là cường độ càn quét gia tăng mạnh lại được kết hợp với những thủ đoạn về chính trị rất thâm độc. Trước tình hình khó khăn ở địch hậu, Tổng quân ủy đề nghị với Trung ương cho mở một cuộc chiến dịch nhỏ ở hướng Tây Bắc và phát động một tháng chiến tranh du kích buộc địch phải đối phó. Ngày 11 tháng 9 năm 1951, Bộ Chính trị ra chỉ thị mở chiến dịch Lý Thường Kiệt ở Tây Bắc nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, xây dựng cơ sở, đẩy mạnh chiến tranh du kích, phá khối ngụy quân Thái. Hướng chính là phân khu Nghĩa Lộ, lực lượng sử dụng là Đại đoàn 312, một liên đội sơn pháo 75 ly, hai đội công binh cùng với bộ đội địa phương các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang. Quân số tham gia gồm 8.479 người. Bộ Tư lệnh 312 được Tổng quân ủy trao cho trách nhiệm điều hành chiến dịch. Hạ tuần tháng 9 năm 1951, Đại đoàn 312 lên đường. Đại đoàn không tham dự chiến dịch Quang Trung nên đã có thời gian nghỉ ngơi học tập, đội ngũ được bổ sung đầy đủ, sức khỏe, bộ đội tốt. Ngày 25 tháng 9 năm 1951, Đại đoàn 312 vượt sông Hồng tiến vào Tây Bắc. Đại đoàn chia làm hai cánh tiến về phân khu Nghĩa Lộ. Cánh phụ do Trung đoàn 165 đảm nhiệm tiến thẳng theo đường số 13, tiếp cận Nghĩa Lộ ở hướng Đông Nam. Cánh chính có hai trung đoàn 141-209 cùng với liên đội pháo binh 75 ly đi theo đường mòn giữa núi rừng hiểm trở, thâm nhập vào cánh đồng Nghĩa Lộ theo hướng Bắc. 312 hy vọng cánh quân này sẽ tạo được thế bất ngờ. Sau này ta mới biết được địch phát hiện 312 từ khi tới Yên Bái và đề phòng một cuộc tiến công Nghĩa Lộ. Ngày 30 tháng 9 năm 1951, phía cánh phụ trên đường số 13, tiểu đoàn 115 của 165 nổ súng tiêu diệt Ca Vịnh. Còn phải vượt qua tiền đồn thứ hai là Cửa Nhì mới có đường tiến vào Nghĩa Lộ. Ngày 1 tháng 10 ở cánh chính, tiểu đoàn 166 của 209 đánh chiếm Bản Tú, con đường từ phía Bắc tiến xuống cánh đồng Nghĩa Lộ, vựa thóc lớn thứ hai của Tây Bắc đã được mở ra. Tiểu đoàn 1 Ngụy Thái chia nhau cố thủ các vị trí Nghĩa Lộ, Gia Hội, Sơn Bục và gọi quân cứu viện. Ngày 2 tháng 10 năm 1951, Sa Lăng ném tiểu đoàn dù 8 xuống Gia Hội, Tây Bắc Nghĩa Lộ, 20 km. Đe dọa phía sau lưng cánh quân của 312 đang tiến về Nghĩa Lộ. Theo kế hoạch, cuộc tiến công vào phân khu sẽ bắt đầu khi 165 đã tiêu diệt tiền đồn ở hướng Đông Nam, trở về trong đội hình của đại đoàn cùng hợp sức đánh Nghĩa Lộ. Nhưng lúc này, 165 chưa vượt qua Cửa Nhì. Hai cánh quân chính và phụ của đại đoàn vẫn còn cách nhau 25 km. Đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn quyết định không chờ đợi 165, dùng những lực lượng hiện có tiêu diệt Nghĩa Lộ và đối phó với quân dù. Đêm ngày 2 tháng 10, Trung đoàn 141 tiến công Nghĩa Lộ không thành công. Mờ sáng ngày 3 tháng 10, Trung đoàn 209 bắt gặp tiểu đoàn dù cách Gia Hội 8 km đang vận động đánh vào sau lưng bộ đội ta. 209 nổ súng tiêu diệt nhanh đại đội đi đầu, tiểu đoàn 8 dù rút chạy trở lại Gia Hội. Ngày 4 tháng 10, Sa Lăng được tin tiểu đoàn 8 dù bị thiệt hại nặng, ném tiếp tiểu đoàn 2 dù xuống Gia Hội. Cả hai tiểu đoàn dù bị 209 đánh chặn ở Văn Tông và gần Nậm Mười, không liên lạc được với nhau. Đêm đó 141 tiến công Nghĩa Lộ lần thứ hai. Cùng lúc, tiểu đoàn 546 của 165 tiến công đồn Cửa Nhì ở phía Đông, cả hai trận đánh đều không thành công. Ngày 5 tháng 10, Gia Lăng ném thêm tiểu đoàn 10 dù xuống nghĩa lộ. Có thêm lực lượng tăng viện, mấy ngày sau đó Gia Lăng định cắt đường tiếp tế của cánh quân 312 đang ở trên cánh đồng nghĩa lộ. Tiểu đoàn 2 dù và tiểu đoàn 8 dù tiến về phía rừng núi Khâu Vác. Những phân đội của 312 phát hiện quân dù lập tức nổ súng. Cả hai tiểu đoàn dù đều bị thiệt hại phải rút về giao hội. Nhưng lực lượng của 312 cũng bị tiêu hao nhiều sau 10 ngày chiến đấu liên tục. Lương thực chỉ còn 2 ngày. Đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn ra lệnh thu quân. Trong khi diễn ra chiến dịch Lý Thường Kiệt, địch mở liên tiếp hai cuộc càn quét lớn ở Tả Ngạn Liên Khu 3. Suốt những năm qua, chiến trường địch hậu Tả Ngạn đã phải đương đầu với những cuộc càn quét liên miên. Những trận càn lần này được tiến hành với quy mô rất lớn, nhằm mục tiêu cụ thể là tiêu diệt bằng được trung đoàn 42 của Liên Khu 3 đã được mệnh danh là trung đoàn 3, trung đoàn đáng sợ. Hạ tuần tháng 9, Bộ Chỉ huy Pháp được tin trung đoàn 42 ở vùng Bắc Ninh Giang. Lần này, địch quyết không bỏ lỡ cơ hội. Ngày 25 tháng 9, Đờ Bác Xu, phó của Đờ Li Rét, được trao nhiệm vụ triển khai cuộc hành binh trái tranh khu vực càn quét 100 km vuông nằm ở phía đông sông Luộc và phía tây huyện Ninh Giang. Bác Xu chỉ huy 4 binh đoàn cơ động GM1, GM3, GM4, GM7 và 2 thủy đội xung kích với nhiệm vụ bùa lưới từ xa, siết dần vòng vây, dồn 42 vào một khu vực nhỏ cho máy bay và đại bác oanh tạc hủy diệt. Để không đánh động đối phương, các đơn vị tham gia chiến đấu xuất phát ban đêm từ những căn cứ đóng quân. Nhưng trong quá trình tiến quân, binh đoàn cơ động số 1 đã bị tiểu đoàn 2 địa phương chặn đánh quyết liệt, không tới kịp địa điểm vào chiều ngày 25 tháng 9 như quy ước. Vòng vây của địch chưa kịp khép chặt. Trung đoàn 42 và các đơn vị bộ đội địa phương đã chia thành những bộ phận nhỏ, được nhân dân chờ đò qua bờ Nam sông Luộc ra khỏi vòng vây, rút sang địa phận Thái Nguyên trong ngày 25. Không chịu thất bại, Đồ Lai Rét mở tiếp cuộc hành binh trái quýt tại Thái Bình. Lần này do đích thân y chỉ huy. Lực lượng vẫn như trước và bổ sung thêm 3 tiểu đoàn bộ binh, 1 tiểu đoàn thiết giáp. Ngoài mục đích loại trừ trung đoàn 42, địch còn nhân đây triệt hạ khu căn cứ lớn Tiên Duyên Hưng, nơi đứng chân của các cơ quan chỉ đạo kháng chiến các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, bịt kín con đường cửa ngõ Thái Bình tới các tỉnh Hữu Ngạn, sông Hồng. Khu căn cứ này nằm trên một địa bàn có sông Hồng, sông Luộc, sông Trà Ly và quốc lộ 10 bao quanh. Ngày 30 tháng 9, GM1, GM3 cùng 2 tiểu đoàn dù, 1 tiểu đoàn pháo binh theo đường 39 từ Hưng Yên tiến sang Thái Bình. GM4, GM7 từ quốc lộ 10 đánh lên. GM3 và GM4 được trao nhiệm vụ càn quét thật kỹ trên địa bàn tiến quân nhằm gạt lực lượng ta ra phía đông. Mỗi ngày quân địch chỉ tiến vài km, cố giữ trong vòng vây trên bộ không bị đứt đoạn. Đồng thời, tàu chiến, cano và các hải đoàn xung kích kiểm soát chặt chẽ ba mặt sông. Địch nã pháo vào những nơi chúng nghi có bộ đội ta nhằm tiêu hao lực lượng, phá hủy công sự và uy hiếp tinh thần dân chúng. Có lúc, chúng tập trung 30 khẩu pháo bắn vào làng nhỏ. Trung đoàn 42 có mặt tại khu căn cứ, cùng với lực lượng bộ đội địa phương và dân quân du kích, quyết định đánh địch để bảo vệ cho các cơ quan và nhân dân rút dần ra khỏi vòng vây. Cuộc chiến đấu bắt đầu từ làng Nguyễn, một làng chiến đấu nổi tiếng của Thái Bình. Địch tập trung một trung đoàn mở cuộc tiến công. Sau những đợt pháo bắn mãnh liệt, bộ binh địch chia thành nhiều mũi tiến vào. Dân quân du kích dựa vào những hố trú ẩn, những đường hào lũy tre, dùng súng trường lựu đạn, giật mìn đánh trả, ngăn chặn quân địch từng bước. Sau một ngày chiến đấu, địch mới chiếm được nửa làng. Chúng phải đánh thêm cả ngày hôm sau mới chiếm được làng Nguyễn. Trong làng chỉ còn lại những ngôi nhà bị địch hủy hoại và một số cụ già em nhỏ. Tất cả những người cầm súng đã biến khỏi đây. Trung đoàn 42 phối hợp với 2 đại đội địa phương 61 và 131 của tỉnh Kiến An tiến công địch ở An Thái, Cống Thái Thường, Duyên Hà, diệt gần 400 tên địch, thu nhiều vũ khí. Dựa vào làng chiến đấu, lực lượng vũ trang ta ngăn chặn và làm chậm bước tiến của quân địch ở nhiều nơi. Ở Hòa Mỹ, tiểu đoàn dù số 7, phải gọi máy bay oanh tạc và sau một trận đánh giáp lá cà dữ dội mới chiếm được làng. Ở nội thôn, tiểu đoàn 3 Lê Dương có pháo 105 và 155 yểm trợ nhiều lần tấn công vào làng nhưng đều bị bộ đội địa phương đánh bật ra. Lũy tre xanh một lần nữa chứng tỏ sức bền vững trước đại pháo, máy bay và những cuộc càn. Ngày 8 tháng 10 năm 1951, cuộc càn quét trái quýt kết thúc. Sau một tuần lễ càn quét và 15 ngày tiếp tục sục sạo, trà đi sát lại nhiều lần trên những vùng đất hẹp. Địch đã chiếm đóng lại khu vực Tiên Duyên Hưng với 363 làng và 280.000 dân. Căn cứ liên hoàn gồm 3 huyện Tiên Hưng, Duyên Hà, Hưng Nhân ở phía bắc tỉnh Thái Bình trở thành vùng tạm chiếm. Ngoài hệ thống đồn bốt dày đặc với 195 vị trí trên toàn tỉnh Thái Bình, nay địch cắm thêm 10 vị trí. Cũng như trước đây, những trận càn lớn của địch không cất vó được những đơn vị bộ đội ta ở địch hậu. Đây là cơ hội cho anh em ta rèn luyện trong chiến đấu để trưởng thành. Tất cả các đơn vị bộ đội đều rút ra khỏi vòng vây. Nhưng những gì mà kẻ địch có thể làm với người dân vùng mới bị chiếm thì đúng là điều đáng lo ngại. Những trận càn quét với quy mô rất lớn diễn ra quyết liệt ở đồng bằng Bắc Bộ trong mùa thu khiến Bác và Thường vụ rất lo ngại. Thường vụ quyết định triệu tập hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai để bàn về tình hình và đề ra những phương châm hoạt động ở hậu địch. Đồng chí Tổng Bí thư phân công tôi chuẩn bị gấp một bản báo cáo. Cuộc họp kéo dài từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 năm 1951. Hội nghị nhận định tình hình chung sau 3 chiến dịch ở Trung Du và Đồng Bằng. Ta đã giữ quyền chủ động trên chiến trường chính, nhưng chưa làm thay đổi được tình thế ở Đồng Bằng Bắc Bộ vì chưa có ưu thế về quân sự so với địch. Chiến tranh du kích của ta đứng trước nhiều khó khăn mới. Chất lượng của bộ đội còn yếu. Chiến trường sau lưng địch và các chiến trường khác chưa phối hợp đắc lực với chiến trường Bắc Bộ. Cuộc chiến tranh toàn diện cả về chính trị, kinh tế ở vùng tạm chiếm chưa được coi trọng đúng mức. Địch phải dùng chính sách, lấy chiến tranh, nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt là do chúng không đủ sức chống lại kháng chiến. Chính sách ấy sẽ thất bại vì nó dựa trên áp lực và lừa phỉnh, sẽ làm cho nhân dân cả nước, nhất là nhân dân vùng bị tạm chiếm ngày càng căm thù, càng hăng hái kháng chiến. Hội nghị phân tích những khó khăn ta đang gặp phải ở hậu địch, một phần do địch gây ra, một phần do ta phạm sai lầm trong chỉ đạo phong trào. Ta đã thiếu một chủ trương toàn bộ lâu dài, không kịp thời trong chuyển hướng đấu tranh khi địch đã thay đổi thủ đoạn để bảo toàn lực lượng. Sự chỉ đạo phong trào còn giản đơn, máy móc, chưa biết lấy dân làm gốc. Hội nghị thấy cần chia hậu địch thành hai vùng, vùng tạm chiếm và vùng du kích, hoạt động theo hai phương châm khác nhau. Vùng tạm chiếm lấy hoạt động hợp pháp là chính nhằm xây dựng và phát triển cơ sở. Cần lợi dụng mọi tổ chức của địch, nắm tề và lợi dụng tề, dùng mọi khả năng hợp pháp để giác ngộ quần chúng, tập hợp và lãnh đạo quần chúng đấu tranh với địch. Khi có điều kiện thì lãnh đạo nhân dân chuyển lên đấu tranh vũ trang, tránh manh động, tránh trừ gian bừa bãi. Cả hai vùng đều không có giới hạn cố định mà có thể chuyển hóa lẫn nhau. Do đó các cấp lãnh đạo phải nắm chắc cuộc đấu tranh trong từng vùng, ở từng nơi, từng lúc để chỉ đạo kịp thời. Ba công tác chính ở vùng sau lưng địch là dân vận, ngụy vận và đẩy mạnh chiến tranh du kích. Dân vận là công tác cơ bản để đánh bại âm mưu nhằm giành giật quần chúng của địch. Ngụy vận là một nhiệm vụ chiến lược. Đẩy mạnh chiến tranh du kích là việc rất quan trọng để duy trì và phát triển phong trào đấu tranh ở vùng sau lưng địch. Ba công tác này gắn liền với nhau. Bác và anh Trường Chinh chủ trì hội nghị từ đầu đến cuối. Bác nói, muốn kháng chiến thành công thì phong trào du kích phải thật mạnh. Nghị quyết Trung ương lần thứ hai là cơ sở chỉ đạo mọi hoạt động đấu tranh ở hậu địch cho tới hết chiến tranh. Cũng trong dịp này, bác viết lời tựa cho bản dịch cuốn Tình ủy bí mật của nhà văn Liên Xô Fedorov. Lần này là lần đầu tiên tôi viết bài trong một quyển sách, vì quyển sách này ra đúng dịp, nó ra trong lúc chúng ta đang đẩy mạnh phong trào du kích. Du kích là một lực lượng cực kỳ to lớn trong chiến tranh giải phóng dân tộc. Sức du kích thật mạnh thì chiến tranh giải phóng nhất định thắng lợi. tổ chức chặt chẽ và rộng khắp trong vùng địch và xung quanh vùng địch, làng nào, huyện nào, tỉnh nào cũng phải có du kích, thì nó thành một tấm lưới sắt, một thứ thiên la địa võng mà địch không tài gì thoát ra được. Địch đi đến đâu cũng bị chặn đánh, địch làm cái gì cũng bị phá hoại. Du kích làm cho địch có mắt như mù, có tai như điếc, có chân tay như què. Một bộ phận địch thì bị du kích ta tỉa dần tỉa mòn. Bộ phận địch còn sống sót thì ăn không yên, ở không yên, nghe gió thổi chim kêu cũng hoảng sợ, rồi cũng bị du kích tiêu diệt nốt. Du kích tổ chức khéo thì toàn dân, gái trai, già trẻ, sĩ nông công thương, ai cũng có thể tham gia. Người thì lo đánh giặc, người thì lo tiếp tế, tình báo, liên lạc tuyên truyền, mọi người đều có dịp phụng sự tổ quốc. Để triển khai nghị quyết Trung ương lần thứ hai, như đã dự kiến từ trước, Bộ Tổng Tư lệnh ra chỉ thị phát động một tháng chiến tranh du kích bắt đầu từ trung tuần tháng 10 tới trung tuần tháng 11 năm 1951 tại Trung Du và Liên Khu 3, nhằm củng cố phát triển các cơ sở chính trị và vũ trang, đồng thời bảo vệ thóc gạo, tiến hành thu thuế nông nghiệp. Các liên khu tỉnh có kế hoạch khôi phục phong trào chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch. Lực lượng vũ trang địa phương và một bộ phận bộ đội chủ lực được trao nhiệm vụ hỗ trợ và phối hợp với cuộc đấu tranh của quần chúng. Lúc đầu, Bộ Tổng Tham mưu đề nghị đưa hai đại đoàn vào hoạt động ở hậu địch. Tổng quân ủy trao đổi có hai ý kiến. Một ý kiến cho rằng đưa lực lượng lớn như vậy vào địch hậu trong tình hình quân cơ động địch tập trung ở đồng bằng, ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Một ý kiến cho rằng có thể đưa vào địch hậu từng trung đoàn ở những hướng khác nhau. Tổng quân ủy quyết định đưa một số trung đoàn chủ lực áp sát vành đai Trung Du và Liên Khu 3 tham gia đánh chiếm nhỏ, diệt viện nhỏ, sau đó phân tán thành đơn vị nhỏ đi sâu vào địch hậu tiến hành công tác võ trang tuyên truyền và chống địch càn quét. Sau một tháng hoạt động chiến tranh du kích, các lực lượng vũ trang ta tiêu diệt 2.678 quân địch, bắt sống 140, nhưng ta không đạt được mục đích đề ra là cải thiện tình hình chiến tranh du kích ở địch hậu. Anh Lê Trọng Tấn từ Tây Bắc về báo cáo với Bộ, chiến dịch Lý Thường Kiệt thất bại, ta diệt và bắt khoảng 500 quân địch, không rõ số bị thương nhưng lực lượng ta tiêu hao rất nhiều. 253 hy sinh, 964 bị thương, 87 mất tích. Anh Tấn tự nhận là lần đầu chỉ đạo một chiến dịch nên có nhiều sai sót. Tôi thấy cách chọn hướng tiến công của đại đoàn trong chiến dịch là đúng, cách xử trí khi địch tăng viện quân dù khá linh hoạt. Hỏi kỹ anh Tấn về những nguyên nhân không thành công của chiến dịch, anh Tấn cho rằng việc di chuyển bộ đội quá chậm nên địch đã biết và chuẩn bị đối phó. Từ Yên Bái vào Nghĩa Lộ, ta mất 5 ngày hành quân vất vả, nhưng địch tăng cường quân dù từ Hà Nội lên chỉ mất 1 giờ. Tây Bắc là địa hình rừng núi, nhưng trong thực tế quân đội ta đánh nhau với quân dù trên đồng ruộng ban ngày như ở chiến dịch Trung Du. Ở rừng núi, quân dù chưa phải là đối thủ của ta, nhưng trên địa hình bằng phẳng có pháo binh và không quân yểm trợ, chúng vẫn gây cho ta nhiều khó khăn. Một số đơn vị của ta chưa quen đánh điểm, và khi chiến dịch kéo dài, tiếp tế cho bộ đội đông bằng quang gánh của dân công trên hàng trăm km đường rừng, vẫn là vấn đề nan giải. Trước khi mở chiến dịch, đại đoàn chưa nhìn thấy hết những khó khăn này. Tất cả đều không phải là những vấn đề mới. Có điều đáng chú ý là một đại đoàn của ta đưa lên Tây Bắc chỉ kéo được 3 tiểu đoàn dù khỏi đồng bằng Bắc Bộ một thời gian ngắn. Những hoạt động đẩy mạnh chiến tranh du kích của một số đơn vị thuộc hai đại đoàn 36-320 ở Bắc Ninh, Bắc Giang và Hà Nam Ninh không hề làm giảm nhẹ áp lực quân địch ở Tả Ngạn Liên Khu 3. Tình hình địch hậu tiếp tục xấu, vùng du kích và những căn cứ du kích không ngừng bị thu hẹp. Tôi đã nhắc Bộ Tổng Tham mưu sớm có kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1951-1952 để báo cáo với Tổng quân ủy. Nhưng đầu tháng 10 năm 1951, cơ quan vẫn chưa xây dựng xong kế hoạch. Mùa đông năm 1951, khối chủ lực của Bộ đã có 6 đại đoàn bộ binh 304, 308, 312, 316, 320 và 325 và một trung đoàn. trừ 325, năm đại đoàn đều đã nhận trang bị mới. Quân số các đại đoàn được bổ sung đầy đủ. Sau chỉnh huấn, cơ quan tham mưu đánh giá trong số 18 trung đoàn chủ lực của bộ có 7 trung đoàn khá, 7 trung đoàn trung bình, 4 trung đoàn còn yếu vì chưa quen đánh tập trung. Riêng các đại đoàn 320, 325 phải thường xuyên đảm nhiệm hoạt động ở địa phương nên lực lượng cơ động thực sự của bộ chỉ có 4 đại đoàn. Trên chiến trường Bắc Bộ, ngoài các đơn vị chủ lực của bộ, còn 14 tiểu đoàn bộ đội địa phương, 180 đại đội của tỉnh và huyện, trừ các đơn vị thuộc tả ngạn Liên Khu 3. Những đơn vị khác tuy đã được bổ sung trang bị nhưng thiếu đạn, huấn luyện kém và ít kinh nghiệm chiến đấu. Chế độ cung cấp nước được thực hiện trong quân đội. Bộ đội ăn theo định lượng, 800 gram gạo một ngày cộng với tiền thức ăn bằng giá trị 400 gram gạo. Sức khỏe bộ đội tăng lên rõ rệt, tỷ lệ ốm đau giảm xuống chỉ còn 7-9%. Riêng đại đoàn 320 vì hoạt động ở địch hậu nhiều, số người đau yếu còn chiếm 39%. Tỷ lệ quân ngụy trong hàng ngũ địch đã lên tới 62%. Trong giao chiến, quân ngụy chưa phải là đối thủ của ta, nhưng chúng hơn hẳn quân Pháp trong công việc bình định. Là người Việt, chúng am hiểu đường đi lối lại, các ngõ ngách, biết mọi phong tục tập quán, phân biệt dễ dàng cán bộ du kích nằm vùng với người dân thường. Chúng lại có những liên hệ về gia đình, họ hàng, tôn giáo với người địa phương. Trước mắt, có một số đơn vị quân ngụy rất nguy hiểm đối phong trào đấu tranh nhân dân ở hậu địch. Đặc biệt ở Bắc Bộ, cuối năm 1951, chúng đã hoàn thành cơ bản tuyến phòng thủ Đờ Lát bao quanh đồng bằng Bắc Bộ. Địch dự tính xây dựng 1.200 lô cốt bê tông cốt thép ở Bắc Bộ, 600 chiếc ở miền Trung và miền Nam. Nhưng lúc này, chúng mới hoàn thành 800 chiếc ở Bắc Bộ, chạy dài từ bờ biển Hòn Gai qua các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, tới ngã Ba Thá, Hà Đông. Đây là tuyến công sự vững chắc lần đầu tiên xuất hiện ở chiến trường Đông Dương. Nhìn chung cả nước, nửa cuối năm 1951, địch đã giành thắng lợi lớn trên mặt trận địch hậu, một thắng lợi chúng chưa hề giành được những năm trước đó.
Quý thính giả vừa lắng nghe phần 14 của cuốn Hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đường tới Điện Biên Phủ, nhà văn Hữu Mai ghi theo lời kể của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Phần tiếp theo của hồi ký sẽ được gửi tới quý thính giả trong chương trình Đọc truyện đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.